9. Sự nhiệm màu của con số 7.
Bây giờ hôm nay mình bắt đầu tiếp rồi nè. Để ông nói về Đức Phật Thích Ca. Khi mà mới sinh ra nên là mỗi một hướng vậy đó là đi 7 bước. Vì cái con số 7 này đó, Phật tử để ý con số 7 trong vũ trụ này nó màu nhiệm lắm. Không phải chỉ có giáo lý của Đạo Phật mới thấy rằng là cái con số 7 nó màu nhiệm trong vũ trụ. Mà gần đây đó, có lần đó tôi đọc về kiến thức phổ thông hay là khoa học phổ thông gì đó, tôi không nhớ, hai cái tạp chí đó. Người ta nghiên cứu ra đó là hiện giờ đó là nhiều đạo khác và nhiều cái học thuật, nhiều bộ môn. Cái kiến thức của nhân loại bây giờ là người ta chấp nhận như là cỡ 40 cái trường phái của tôn giáo, của những người trí thức, người ta phát hiện cái con số 7 nó có tương quan với cái cuộc đời, cuộc sống của con người. Chứ không phải là một mình là Đức Phật mà nói con số 7 là quan trọng, mà cả đạo Thiên Chúa cũng thấy được cái điều đó, và các đạo khác cũng thấy được điều đó, và các cái môn học khác cũng thấy sự màu nhiệm của con số 7. Mà tôi nhắc vài điểm thì đại chúng để ý nè, nó màu nhiệm lạ lùng. Thường thường bác sĩ mà đi tiểu giải phẫu ha, đại giải phẫu thì có thể là nằm ở trong bệnh viện là cả tháng này tháng nọ hoặc là 2-3 tuần chẳng hạn. Nhưng mà giải phẫu mà tử giải phẫu là trong vòng một tuần là người ta cho mình về rồi. Là vì cái tế bào cơ thể của mình đó mà. Trong vòng một tuần đó nó có thể nó, từ cái khi giải phẫu rồi nó có thể nó chuyển biến, nó kéo da rồi nó đem tế bào rồi nuôi dưỡng, như là coi như trong một tuần là có thể ổn định được rồi. Là vì nhà điều trị để cho nó lành, thiệt lành vậy thôi. Cho ổn rồi đó. Vì y học người ta thấy rằng là trong cái tế bào con người là 7 ngày là nó giật một lớp tế bào cũ rồi nó phát triển một lớp tế bào mới để nó nuôi cơ thể của con người. Đó là vì y học người ta nói như vậy. Cho nên là cái vết thương mình trong vòng 7 ngày là ổn, là lành. Rồi về mặt tâm linh đó mà, về mặt tin tưởng đó, cái này không phải của Đạo Phật đâu nhé. Nhưng mà nó vẫn, Đạo Phật nó có tương quan với nhiều cái bộ môn học thuật cũng như là tôn giáo trên thế giới. Thành ra là trong Đạo Phật của mình đó là cũng 7 ngày là một cái tuần gọi là tuần thất á. Cái đó nó không hẳn là hoàn toàn của Đạo Phật, tuy nhiên nó cũng có tương quan. Vì vậy mà trong chùa của mình á, khi mà thân nhân quá cố mất đi rồi 7 ngày mình làm một cái tuần thất. Mà có những cái thuyết là cho rằng nó có cái thân trung ấm đó. Thân trung ấm tức là cái khi mà cái người chết rồi nó có cái hồn phách ha, nó vượt ra ngoài cái thân rồi nó ở trong, nó sống một cách nghĩa là bàn bạc ở trong hư không, ở trong không gian đó. Nhưng mà tôi nói cái này là xin lưu ý, tôi không chấp nhận cái thuyết này, nhưng mà có sách nói như vậy. Thành ra tôi nói con số 7 thôi, chứ cái thuyết này tôi không có tin đâu. Người ta nói cái thần trung ấm nó sống ở trong không gian đó. Nó không biết, nó chưa thọ sinh ở đâu được hết đó. Vì vậy cho nên là trong vòng 7 ngày đó mình phải hỗ trợ mình hà hơi tiếp sức, mình giúp sức, mình đem tấm niệm của mình ha, mình tiếp sức cho cái thần trung ấm đó để mình đưa nó đi về Tây Phương Cực Lạc. À, hoặc là mình đưa nó vô, nếu đầu thai là đưa nó vô trong cái chỗ an lành hạnh phúc. Đại để là người ta nói như thế. Và nếu 7 ngày mà nó là mình đưa đi chưa được á, ha, là cái thân trung ấm đó nó chết, mà nó phải chết đi một lần, nó cũng cái chết đó nó cũng đau khổ giống như là mỗi một lần sinh tử của con người vậy. À, rồi nó cũng khởi sinh lại ở trong không gian, ở trong vũ trụ ba la mà không có chỗ nương tựa. Do vậy cho nên là 7 ngày thứ hai đó cũng phải là tụng niệm cúng giải thì cho hỗ trợ tinh thần, cũng hà hơi tích sức để đưa nữa. Cứ làm như thế, mà nếu mà một thất không tin tưởng thì hai không tin tưởng thì ba mà chưa tin tưởng làm luôn bãi thất mà không tin tưởng là coi như không định diện sao. Do vậy cho nên là giáo lý của Đạo Phật mà tôi học cái đại thừa Thông giáo rồi đó, là tôi nói để tôi nói con số 7 thôi. Chứ còn cái vụ đó tôi có tính. Cái vụ mà 7 thất để mà mình tiếp sức cho họ, mình đưa đi ra tôi không có tin. Không ai chú nguyện cho ai được hết. Nói thẳng thừng chứ. Giáo lý của Đạo Phật là mọi người phải tự mình sửa. Sửa thân, sửa tâm, sửa miệng, tức là thân, khẩu, ý. Rồi làm cho mình đó, biến cái cõi mà gọi là cõi đau khổ, cõi ta bà này nè. Nó thành ra nước bàn, nó thành ra cực. Cực lạ. Chứ không có ai chú nguyện cho ai mà để mà hà hơi chút sức mình để đẩy lên cái thế giới cực lạc được. Nhưng mà cái tập quán lâu nay đó là những người gọi là đệ tử Phật, cái tông đạo Phật của chúng ta đó mà, có bị xem tạp cái đó. Cho nên tôi nói về là có người nghe không có nổi, có người nghe bực bội lắm. Nhưng mà bực bội là cái chuyện của các vị, còn tôi là tôi nói với cái hiểu biết, cái thành thật của tôi. Chứ còn nói vậy là nhiều người ta bực bội lắm mà. Ta không chịu, ta cúng trần ai chứ mà. Cúng trần ai thì lại lực trần ai chứ mà. Và ta đem hết tâm lòng, ta gọi là tha thiết chú nguyện chứ mà. Nhưng mà tôi thì không chấp nhận vậy. Đạo Phật không làm vậy. Bởi vì cái thứ mà gọi là chú nguyện đó, là trước Đức Phật Thích Ca giáng sinh ở cõi ta bà này đó, là Bà La Môn ngoại đạo tà giáo cả trăm thứ chú nguyện còn dưỡng dân, thậm chí nó giết người, nó tế lễ thần linh, nó chú nguyện, rồi nó giết trâu, giết bò, giết súc vật, đủ thứ cách cúng để tế lễ thần linh, để chú nguyện. Đức Phật ra đời, Đức Phật không chấp nhận tất cả những cái đó. Coi như là hoàn toàn là phủ nhận hết những cái đó. Mà Đức Phật dạy là con người tự mình chuyển hóa lấy mình, chuyển hóa thân khẩu ý của mình, làm cho mình có bồ đề, có nước bạn. Chứ không do thần linh nào hết. Vậy mà bây giờ nếu mà mình còn tiếp nhận cái đó vô trong đầu mặt ấy ha, thì cái đó là coi như là bị nó tha trộn quá nè. Cho nên là cái đạo Phật của mình, tôi nhắc lại đại chúng, cái đạo Phật của mình nó còn những cái tư tưởng nè, nho giáo cũng trộn vô trong này cũng nhiều ha, rồi lão giáo trộn cũng nhiều, rồi Phật giáo ba cái nó trộn lại là gắn bó rất là nhiều. Mà nếu mà nó trộn lộn nho giáo với lão giáo là còn nhờ chạy được. Có những cái giống nhau lắm, nhờ chạy được. Còn nó trộn lộn với các cái khác thì hoàn toàn là mê tín dị đoan, nguyễn hoặc quan đường, không được lợi ích gì hết. Thế thì là bây giờ mình tính nói về Đức Phật Thích Ca con số 7 đó. Y học nè, 7 ngày nè. Rồi trong nhà bà Kha mình cúng rồi mình cũng dựa vào số 7 đó. Rồi âm thanh nha. Âm thanh mà mình nói, mình ca, mình hát đó ha. Có 7 thanh thôi. Hay vậy đó. Tất cả những ca hát là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si đó. Là nhạc Tây Phương đó. Có 7 nốt đó. Người ta làm trầm bổng, du dương, hùng tráng, bi ai đều là đều từ cái Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Có 7 nốt. Còn như nhạc cổ là sang xê, cống liếu, cồng liếu, u. Cũng bảy cái âm vậy đó. Mà tôi diễn đạt ra nghĩa là Lưu Thủy, là Hàm Dân, là Nam Xuân, là Nam Ai, là Bài Hạ, là Tứ Đại Quán, là Văn Thiên Trường, Văn Thiên Tường, vân vân. Đều là không ngoài bảy cái âm đó. Và như tôi nói đã cả 30-40 cái thành phần trong xã hội mà người ta chứng minh rằng là con số 7 là con số mầu nhiệm. Còn như Đạo Phật mình nói là đi 10 phương mà mỗi phương 7 bước đều là có cái ý nghĩa riêng. Mà hồi tôi đọc Kinh Quan Nghiêm đó thì là nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quan sát. Đức nhân trung tôn là khi sanh ra đi 7 bước là muốn đem cái diệu pháp, muốn đem cái giáo pháp, cái chân lý của vũ trụ để mà giác ngộ cho quần sanh. Vì tất cả đều là con số 7 nè. Thí dụ như con người là kết hợp thành là địa thủy hỏa phong không kiến thức cũng là thất bại. Thành ra một con người hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh đó trong cái vũ trụ mà mình đang sinh hoạt nhau đây là con người hiện giờ đây là nó là ưu việt hơn hết. Nó cũng là con số 7. Cho nên là đi 7 bước như vậy có nghĩa là muốn đem cái chánh pháp cái chân lý mà truyền đạt phổ biến cho quần sanh, vì quần sanh là nó biểu trưng hoàn chỉnh của con số 7 mà ra. Được như pháp ngộ quần sanh thì có Như Lai phổ quan sát. Cái bài đó đó tôi tâm đắc mấy mươi năm rồi. Dùng những diệu pháp ngộ quần sanh. Diệu pháp thì hồi đó chưa nói là pháp gì đâu. Kinh Hoa Nghiêm mà, Kinh Hoa Nghiêm là tối sơ ba thánh nhật mà đâu có biết diệu pháp là cái gì. Nhưng mà trước pháp 49 năm rồi đó mới hiển bài, nghĩa là từng năm, năm tháng ngày giờ nó hiển bài cái chữ diệu pháp đó là chỉ cho cái Phật tánh của mọi người mà ai cũng có. Chữ diệu pháp là cái đó. Mọi người ai cũng có Phật tánh, mọi người ai cũng có trí tuệ, ai cũng có phước đức, ai cũng có khả năng thành Phật. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, mọi người ai cũng có Phật tánh giống y nha. Mười phương chư Phật cũng Phật tánh giống nha, mà tất cả mọi người cũng đều có Phật tánh giống nha. Vì vậy cho nên mọi người ai ba đời chư Phật đã được thành Phật, đang thành Phật, sẽ thành Phật thì mọi người ai cũng thành Phật được. Có người đã thành Phật, có người đang thành Phật, có người sẽ thành Phật, đều thành Phật được hết. Cái đó là diệu pháp. Diệu pháp là cái đó. Mấy mươi năm trời nói cái đó. Nói ban đầu thì nói tiểu giáo, sau đó thì nói thủy giáo, sau đó nói trung giáo. Ban đầu thì nói tiểu thừa, kế đó nói trung thừa, sau đó nói đại thừa, liễu nghĩa thượng thừa ha. Đều là từ từ để hiển bày cái diệu pháp đó cho mọi người. Nhưng mà ban đầu thì chỉ nói vậy, dục dĩ diệu pháp. Rồi á, mấy mươi năm sau, tôi mới nghiên cứu về Bát Hòa, tôi mới viết ra đó. Thì té ra chữ diệu pháp đó tới chừng mà sắp nhập đến bàn rồi là diệu pháp cộng với chữ liên. Chữ liên quan. Ghê gớm vậy đó. Diệu pháp là gì? Là cái gì là diệu pháp? Là liên quan. Lấy cái hoa sen làm thí dụ. Cái hoa sen nào? Hoa sen nở toàn diện, cũng có cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen. Hoa sen nó toàn diện, hai Đức Phật ngồi trên cỏ sen đó, là để nói lên là hoa sen nó toàn diện, cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen. Rồi còn phàm phu như chúng ta đây nè, những người mà chưa hề biết tội lỗi phước đức trí tuệ là gì nè, cũng là hoa sen. Mà cái hoa sen đó nó bằng trên cái ngón tay rồi, nó còn đang ở trong cái bụi sen, nó lưỡi ở dưới bụng. Dầu nó còn đang lưỡi dưới nước đục, nhưng mà nếu xé ra cho khéo, cũng đủ cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen. Cho nên là cuối cùng rồi 49 năm lấy cái hoa sen để làm ví dụ, để ví dụ rằng là mười phương chư Phật là hoa sen nở, còn chúng ta tất cả mọi người gọi là phàm phu chúng ta cũng là hoa sen như vậy, chẳng qua là hoa sen bút thôi. Chúng giống y nhau, Phật tánh y nhau, phước đức trí tuệ y nhau, mọi người, do vậy cho nên mọi người đều có thể thành Phật. Giống như hoa sen dầu ở dưới bình nhưng mà có khả năng vượt lên mặt nước rồi nở 50%, 70%, 80% và nở toàn diện. Cho nên cái chữ mà dục dĩ diệu pháp đó, sau 49 năm trong cái chữ liên hoa thành ra kinh diệu pháp liên hoa. Cho nên bộ kinh đó sâu sắc lắm, bộ kinh pháp hoa mới là chỉ mọi người có khả năng thành Phật, mọi người là Phật, chẳng qua là Phật minh tự, và bằng minh tự cái Phật. Về lý Đức Phật, danh hiệu Đức Phật ha, về tên tạo Đức Phật, thần tính Đức Phật, cứu tính Đức Phật, nghĩa là ai cũng là Phật hết, nhưng mà Phật cỡ nào, trời Phật bao nhiêu phần trăm, cho tất cả mọi người đều có cái Phật chất ở trong con người giống nhau. Cho nên cái chữ diệu pháp đó, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, muốn đem cái diệu pháp đó tức là cái tri kiến Phật, cái Phật chất của mọi người. Sau 49 năm thì nói kinh Pháp Hoa để kết thúc cuộc đời. Rồi sau đó mới nói kinh Niết Bàn trong vòng ngày đêm đó là mình học này. Pháp Hoa Niết Bàn trọng bát niên này, sâu sắc lắm. Thành ra là cái con số 7 là vậy. Vì tất cả quần sanh đều là nó tương quan tương duyên, con số 7 nó màu nhiệm lắm. Cho nên là phải đi mỗi một hướng vậy đó, phải bước đó là coi như phát họa cái chương trình hành động của cái cuộc đời Đức Phật đó.